là Chúa kính yêu của chúng con. Chúng con vô cùng biết ơn Chúa về lời của Ngài. Lời của Chúa đem lại sức sống cho đời sống của chúng con. Lời Chúa là lời sống và linh nghiệm, có sắc hơn cương hai lưỡi, thấu vào đến độ chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chúng con tạ ơn Ngài, nguyện lời Chúa làm điều đó ngay giờ phút này. Nguyện xin Chúa Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con, để chúng con có thể hiểu và chúng con sống theo lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Xin Chúa dùng con, những gì Chúa dạy bảo con, xin Chúa cho con bày tỏ một cách rõ ràng, gọn gàng. Dành Chúa được vinh hiển, chúng con tạ ơn Ngài. Và trong chúng con có những lỗi lầm nào, xin Chúa tha thứ cho. Có sự cản trở nào làm chúng con không thể nào tận hưởng được lời của Chúa, xin Chúa cắt phá tất cả những điều đó đi, để chúng con được tự do đến với lời của Chúa. Lời Chúa đến với chúng con, và như lời Chúa nói rằng, khi các người ở trong ta và lời ta ở trong các người thì sanh ra lắm trái, vì ngoài ta ra các người chẳng làm gì được. Chúng con tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Thành công, thịnh vượng, ai trong chúng ta cũng muốn cả. Không những người lớn mà thôi, nhưng mà ngay cả các em nhỏ cũng muốn nữa. Và đó là điều Chúa cũng muốn mỗi chúng ta có một đời sống phước hạnh, một đời sống thành công, một đời sống thành vượng. Tôi xin hỏi quý vị một câu hỏi cá nhân chút. Quý vị thấy đời sống cá nhân của mình thấy có thành vượng không? Nếu có tại sao có, nếu không tại sao không? Chúa nói rằng ta ban cho các ngươi sự sống, không phải chỉ sống mà thôi, nhưng mà sống dư dật. Đó là một đời sống thành vượng, một đời sống thành công, phước hạnh. Mỗi người trong chúng ta thấy đời sống của mình thấy thành vượng không? Hay là nói cách khác, một người thành vượng hay là một người thành công, người đó làm gì cho đời sống mình? Ngược lại, cái người không thành công, cái người thất bại trong đời sống là người làm gì cho đời sống mình mà trở nên thất bại như vậy? Nếu chúng ta để ý cho rõ, thành công, những người thành công, những người thịnh vượng trong đời sống, những điều đó nó không xảy ra một cách ngẫu nhiên hay là tình cờ, nhưng mà nó có lý do của nó. Cũng vậy, người thất bại trong đời sống, không có thịnh vượng, nó có lý do của nó. Những người cách đây mấy năm chúng ta coi đá bóng mà World Cup á, cái đội mà nó giật được cái giải World Cup đó đó, quý vị thấy thành công phải không? Có phải tự nhiên hay là ngẫu nhiên nó xảy ra chuyện đó không? Không có. Mà những đội thất bại, mà nhất là những đội thất bại tệ đó, không phải họ thất bại bởi vì nó cũng tình cờ hay là ngẫu nhiên, bởi vì họ làm cái gì đó cho nên nó xảy ra như vậy. Daniel, một người rất là thành công, rất là thịnh vượng. Kinh Thánh nói ở trong cái câu gốc của chúng ta, xin chúng ta cùng đọc chung với nhau Daniel đoạn 6 câu 28. Xin chúng ta cùng đọc một cách rập ràng. Daniel cứ được thịnh vượng như vậy trong đời vua Darius và vua Siru là người Pharisee. Ở đây lời của Chúa nói Daniel, người thịnh vượng lưu. Ngay cả tới bây giờ ổng vẫn còn thịnh vượng nữa, chứ không phải là chỉ thành công hay là thịnh vượng một thời gian ngắn Bởi vì chúng ta biết có một số người trên đời này họ thành công, nhưng mà chỉ có thành công một số thời gian ngắn thôi. Nhất là những người chưa tin Chúa, khi họ thành công trên đời này, có thể cả cuộc đời họ thành công, nhưng mà khi họ chết rồi họ là những người thất bại, bởi vì họ phải đi địa ngục. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy Daniel thảnh vượng luôn. Khi ổng còn sống, ổng thảnh vượng ở đấy, nói Daniel tiếp tục thảnh vượng. Trong đời, bao nhiêu đời thưa quý bà anh chị em? Bao nhiêu đời vua? Hai đời vua. Sự thật là Daniel, ổng thịnh vượng tới năm đời vua, là từ vua Nebuchadnezzar cho tới vua Evin-Merodach, rồi tới vua Ben-Shazzar, rồi Darius, rồi Siru. Tới năm đời vua mà Kinh Thánh cho nói ở trong đời vua của Darius và Siru là ổng là người mà vua để trên cả nước. Có nghĩa là ổng là giống như là Prime Minister của một nước, tiếng Việt mình gọi là gì? Thủ tướng của đất nước vậy đó. Mà không phải chỉ một đời vua, nhưng mà tới năm đời vua. Mà chúng ta biết năm đời vua này họ không có kính sợ Chúa gì cả, mà qua Daniel họ biết kính sợ Chúa. Tôi ngồi tôi suy nghĩ coi thử có cái ông thủ tướng nào mà ông làm cho tới năm đời tổng thống không? Tôi không nghĩ ra. Ý là mình nói Cộng hòa với Dân chủ ở đất nước này thôi đó. Mà Daniel, một người rất là tuyệt vời, người thành công không thể nào tả nổi, năm đời vua mà họ chọn Daniel làm thủ tướng đất nước của họ. Mà Daniel không có thờ lại những cái thần tượng của họ, người không cùng niềm tin với mình mà sẵn sàng chọn mình làm thủ tướng, làm coi thay, nếu mà không có mặt họ là mình là người thay thế cho cả nước. Chúng ta thấy cái sự thành công, cái sự thịnh vượng của Daniel không? Rất là kỳ diệu. Chúa dùng Daniel như thế nào? Và đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em buổi trưa hôm nay về cuộc đời của Daniel thịnh vượng như thế nào. Và tôi tin chắc rằng Chúa cũng muốn cho chúng ta có một đời sống thành công, thịnh vượng trong cá nhân của mình, trong hôn nhân của mình, trong công ăn việc làm của mình, trong đời sống tâm linh mọi mặt, như Daniel như vậy. Daniel ổng xuất sắc, ổng thành công hơn tất cả những người làm việc chung với ổng. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta nghiên cứu cuộc đời của Daniel, chúng ta rất là nhanh chúng ta có thể khám phá được lý do tại sao Daniel thành vượng thành công. Và cái thành vượng thành công của Daniel xảy ra không phải vì lucky, vì may mắn hay là vì tình cờ mà xảy ra, nhưng mà có hai điểm vô cùng quan trọng chúng ta thấy được Daniel thành công. Đời sống Daniel thật thịnh vượng nó có hai điểm rất là rõ ràng trong cái phần Kinh Thánh mà hồi nãy Mimi đọc, Thảo My đọc cho chúng ta. Cái phần Kinh Thánh này tuyệt vời lắm, có nhiều bài học lắm, nhưng mà tôi chỉ muốn rút gọn một cái bài học là thành công luôn của Daniel, và chúng ta cũng có thể có được đời sống như vậy. Cái điểm thứ nhất mà chúng ta thấy Daniel thành công, thành vượng, Daniel excelled, Daniel prospered because he chose discipline over disorder. Ông Daniel, ông thành công, ông thịnh vượng là bởi vì ông có một đời sống kỷ luật. Ông có một đời sống kỷ luật. Trong câu số 10, Daniel đoạn 6 câu số 10, có một cái lời của Chúa nói như thế nào? khi Daniel có một cái luật vua đưa ra, những người họ tìm cách họ hại Daniel, nào đó họ biết Daniel cầu nguyện với Chúa thường xuyên mỗi ngày 3 lần, họ ghét Daniel lắm, họ tìm cách họ hại, họ tiêu diệt Daniel. Rồi họ tới vua, họ nói vua ra một cái chỉ luật, giống như là họ tăng vua lên. Ô, chỉ có vua là người được kính nể tôn thờ thôi, chứ không cho ai tôn thờ người nào ngoài ra vua. Họ nói cái luật này, đưa ra chỉ luật là không có được cầu nguyện hay bất cứ cái thằng nào trong vòng 30 ngày. Nhưng mà Daniel có kỷ luật như thế nào? Câu số 10. Khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó hay là cái luật đó đã ký tên rồi, ông vua không biết chuyện này xảy ra. Daniel, vua Darius, ông rất là yêu mến Daniel, nhưng mà ông không biết cái chuyện, cái âm mưu của những người tìm cách hại Daniel, cho nên ông ký định luật đó. Cái luật đó, khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi, thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó, cứ mỗi ngày 3 lần, người quỳ gối xuống, cầu nguyện, xin tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình, như vẫn làm khi trước. Wow! Nghe tới cái luật này ai cũng ớn hết rồi, phải không? Nếu mà phạm cái luật này chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Bị quăng vào hang sư tử. Mà chúng ta thấy sau này, những người mà ra tìm cách hại Daniel á, khi chuyện đã xảy ra, thấy Daniel là người mà Chúa phù hộ, Chúa ban cho sự thịnh vượng rồi, và Daniel không có lỗi gì hết, vua mới sai bắt những người đó và luôn cả con cái thảy xuống hang sư tử. Chưa tới hang sư tử thì chuyện gì đã xảy ra rồi? Sư tử đã xé thay họ rồi. Cho nên ở đây một cái định luật rất là khủng khiếp, hễ mà sai cái luật này là bị quăng vào hang sư tử, là kể như là mồi cho sư tử. Nếu mà quăng buổi sáng là kể như là breakfast cho sư tử ngay lập tức, right? Nhưng mà Daniel vẫn cầu nguyện ngày 3 lần. Ông có kỷ luật trong đời sống của mình. Có thể chúng ta nói, ô chà, mình trước bây giờ mình cầu nguyện một ngày 3 lần, nhưng mà nghỉ 30 ngày đâu có sao đâu, phải không? Chúa hiểu mà, Chúa biết con mà, nghỉ 30 ngày có sao đâu. No, Daniel một người rất là kỷ luật. Và cái kỷ luật đó nó đã đem lại cái sự thịnh vượng trong đời sống của ông. Chúng ta không thể nào có được một đời sống phước hạnh, một đời sống thịnh vượng, một đời sống thành công như Chúa muốn chúng ta có, nếu chúng ta không có một đời sống kỷ luật. Forget it. Không cách nào. Không cách nào khác hơn. Daniel, ở đây chúng ta thấy được như thế nào? Cái lý do tại sao có những người thành công và có những người thất bại. Thưa quý ông bà anh chị em, người thành công dựa trên lời của Chúa ở đây cho chúng ta thấy đời sống của Daniel. Người thành công không nhất thiết là họ có khả năng làm cái gì. Đầu lúc mình kêu, ok, ông đúng thành công bởi vì ông giỏi đó. Ông có nhiều khả năng lắm. Ở đây, Daniel, chúng ta thấy khả năng, it doesn't matter, ability is nothing. Đời sống kỷ luật. Phải có kỷ luật cho chính mình. Có nhiều người đến với tôi nói, sao đời sống của tôi sao thấy như là thất bại, như chán chường như vậy. Nói chuyện với họ, và quý ông bà trên cũng biết rồi, những người thất bại trong đời sống của mình phần lớn, hay là nói có thể hầu hết, là không có kỷ luật cho chính mình. Quý vị nào đang coi bóng, đánh bóng rổ playoff, không có ai coi hả? Really? Wow, Hội thánh này sao thấy lạ nha. Tôi ít coi lắm. Ok, tôi cũng có coi nè. Còn vài tuần nữa chúng ta sẽ biết đội nào sẽ thắng cái giải năm này. Mà cái đội thắng đó, quý vị thử hỏi thử, cái đội thắng đó, nếu những người cầu thủ chơi trong đội đó họ không có kỷ luật cho chính họ, họ có thể thắng được không? Không có cách nào thắng. Không những họ kỷ luật cho chính mình họ, nhưng mà họ có kỷ luật cho cả đồng đội của họ nữa. Dầu rằng những cái luật lệ đưa ra trong đồng đội họ không thích, họ cũng phải theo, thì mới đem tới sự chiến thắng. Có một tay boxing quyền Anh, quý vị theo dõi, tôi theo dõi những cái gì mà nó đặc biệt, tôi có thời gian tôi theo dõi. Anh này là người Á Châu của chúng ta, tên là Manny Pacquiao, người Phi Lục Tăng. Ảnh đánh trận nào là thắng trận đó. Ảnh bây giờ có thể nói từ trước đến giờ không ai qua mặt ảnh, ảnh giỏi như vậy. Cách đây mấy ngày, hình như giờ thứ bảy tuần trước ảnh đánh. Anh đánh cái anh này ngày xưa là đã champion rồi đó. Mà đánh anh này là không có làm gì được hết. Quý vị nghĩ cái anh Manny Pacquiao này ảnh thành công như vậy, ảnh không có kỷ luật trong đời sống, ảnh thành công được không? Không cách gì cả. Trước khi mọi người mỗi buổi sáng, trước khi mọi người thức dậy, ảnh đã thức dậy rồi. Thức dậy trước 2 tiếng đồng hồ trước khi người khác thức dậy. Ảnh chạy lên núi, ảnh tập đủ thứ kiểu cả. Cái bụng của ảnh, ảnh để cho người ta lấy cây đập vô, đập nát cái bụng vậy đó. Ảnh chịu đựng như vậy đó. Mỗi lần ảnh ra trận, ảnh rất là người, ảnh là một người rất là khiêm nhường. Nhưng mà người ta nói khi mà ảnh lên sân khấu rồi, ảnh giống như là điện vậy đó. Ảnh đánh nhanh giống như là điện vậy đó. Phải có kỷ luật. Ai trong chúng ta cũng muốn thành công cả, nhưng mà nói tới kỷ luật thì không muốn. Không thể nào có được điều đó. Các bạn trẻ muốn trở thành một người sau này kỹ sư, bác sĩ gì đó, mình không thể nào học tàn tàn mà có thể trở thành những người đó được, phải không? Phải không? Tới giờ phút cuối rồi mới bắt đầu làm bài thì không cách gì mà trở thành người thành công sau này được cả. Mình phải có kỷ luật. Có những lúc mình không muốn học nhưng mà mình vẫn học. Ở đây Daniel có kỷ luật cho chính mình và đã đem đến sự thành công trong đời sống của ông. Có những cái kỷ luật trong đời sống của chúng ta mà tôi thấy một trong những kỷ luật mà tôi luôn luôn áp dụng đó là cẩn thận cầm giữ cái miệng của mình. Trong gia đình đôi lúc những lúc giận đó, mình không còn gọi là nói cho nó đã, không có kỷ luật gì hết, không có cầm hãm miệng gì cả, nói cho nó đã cái đã rồi tính gì tính. No. Người ta nói sao? Cái miệng của mình đó, nó có thể cán chết nhiều người hơn là xe cán, xe tai nạn xảy ra, cán chết. Vợ chồng tan vỡ cũng vì cái miệng. Mình giết nhau, giết người khác vì cái miệng. Mình ám sát người khác vì cái miệng. Nói hành, nói tỏi, nói xấu người này người nọ. Hội thánh bị chia rẽ cũng vì cái miệng. Không có cầm hãm đó. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta có kỷ luật với cái miệng. Mỗi lần nói, Kinh Thánh nói như thế nào? Lời nói của anh em phải có muối thêm, phải có ăn hậu trong đó, chứ không phải muốn nói cái gì là nói. Khi phải nói về một người nào đó, hỏi câu hỏi này, những lời tôi nói nó có hại cái người đó hay là không? Nếu nó hại, tôi có kỷ luật giết nó, kéo cái Phật ma tùy lại, không có nói nữa. Cái kỷ luật thứ hai là đời sống tâm linh của chúng ta, đời sống tỉnh nguyện của chúng ta. Chúng ta có kỷ luật cho nó không? Hay là sáng thức dậy cái là lo đủ thứ chuyện hết, nhưng mà đời sống tâm linh không lo gì cho nó cả. Chúng ta có dành thời gian đặc biệt nhất định mỗi ngày để gặp Chúa không? Hay là ô, mục sư nói thì nói, mục sư làm đi. Tôi không cần. Bởi vì nói mình không cần cho nên đời sống của mình nó không có thịnh vượng chút nào cả. Nó không thấy phước hạnh gì cả. Ở đây Daniel như thế nào? Dầu người ta ra cái luật như vậy, không được cầu nguyện với đấng nào cả trong vòng 30 ngày, ổng vẫn làm như trước. Mỗi ngày mở cửa ra hướng về thành Jerusalem cầu nguyện ba lần. Có kỷ luật cho chính mình, dành thời gian cầu nguyện với Chúa, dành thời gian học hỏi lời Chúa. Không có, forget it. Không có, không thể nào mà có một đời sống phước hạnh. Gia đình, vợ chồng, đừng có kể tới vấn đề làm thế nào để có phước hạnh, hạnh phúc. Hạnh phúc nó tới cái chỗ khi mình có kỷ luật cho đời sống tâm linh của mình. Dành thời gian với Chúa, học hỏi lời Chúa. Chứ không phải là dành thời gian để làm ra được nhiều tiền thì gia đình sẽ có hạnh phúc. Không có đâu. Chúng ta biết ở Hollywood chuyện đó xảy ra rất là nhiều rồi. Hạnh phúc không biết. Ở đó người ta không biết hạnh phúc thật là gì cả. Mà có những người họ mua cái nhà 60 triệu. Quý ông bà chị em có biết điều đó không? Yeah. Họ mua một cái ngôi nhà 60 triệu. Mà họ thay đổi vợ chồng giống như là áo quần như vậy. Phải có kỷ luật. Daniel có kỷ luật cho đời sống nội tâm của mình, đời sống tâm linh của mình. 3 ngày một lần đến với Chúa, cầu nguyện, dành thì giờ cầu nguyện với Chúa. Tại sao vợ của tôi sao thấy gia đình của tôi thấy lộn xộn quá như vậy? Phần lớn là nó xảy ra trong đời sống tâm linh của mình. Mình không có kỷ luật. Tôi có quen hai anh này ở dưới Cali, Bắc Cali, tên là Thịnh Vượng. Hai đêm bây giờ trở thành hai mục sư rồi. Nhưng mà trước đây hai đêm rất là dễ thương. Có đến hội thánh ở San Francisco sinh hoạt thanh niên một lần. Cái tôi có nghe overheard nghe một anh phàn nàn với anh, không biết anh Thịnh nên Vượng, tôi không có nhớ rõ. Anh nói ông mục sư của em giảng sao mà buồn ngủ quá, chán quá. Cái anh Thịnh anh Vượng tôi không nhớ anh nào, hai anh rất là giống nhau, giống sinh đôi lắm. Lúc đó thì tôi cũng mới quen chứ không quen lâu, cho nên tôi không có nhận ra anh nào là anh nào. Thì ảnh mới nói: em có dành thời gian mỗi ngày cầu nguyện cho mục sư của em không? Em này nói: ừ, có bao giờ đâu, đâu cần đâu. Ảnh nói: no wonder. Đó là lý do mà mục sư ổng không có ơn thôi. Ổng cần sự cầu nguyện. Ổng là người đứng hàng đầu mà ma quỷ nó tìm cách nó bắn. Mà em không có hậu thuẫn ổng cầu nguyện cho ổng mỗi ngày là ma quỷ bắn ổng. Ổng ngã là phải rồi. Ông không có ơn là phải rồi. Đôi lúc mình phàn nàn vợ tôi như vậy, chồng tôi dạy, con tôi dạy, ba mẹ tôi sao mà gì gì đâu. Trong lúc đó mình không dành thì giờ mình cầu nguyện. Cầu nguyện cho người đó. Mình cứ than phiền, gặp người này than phiền, gặp người kia than phiền. Mà không đem lên Chúa, dâng lên cho Chúa. Nói với Chúa, bày tỏ cho Chúa. Ở đây Daniel mỗi ngày 3 lần quỳ xuống thưa chuyện với Chúa. Wow, đời sống tuyệt vời. Cái điểm thứ hai đó là Daniel, cái nói về cái đời sống có kỷ luật. Tôi muốn nói cái điểm thứ ba đó. Thứ nhất là mình cẩn thận cái miệng của mình. Thứ hai là có đời sống tâm linh đàng hoàng trước mặt Chúa. Thứ ba là mình phải có kỷ luật về đời sống thờ phượng Chúa. Thờ phượng Chúa, Chúa nói chớ bỏ qua sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhất là đến cái ngày mà Chúa sắp sửa trở lại. Có nhiều người họ không có khe về vấn đề thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật nữa. Quý vị thì sao? Quý vị có kỷ luật về đời sống đi thờ phượng Chúa không? Hay là ô, nếu không có chuyện gì tôi làm, tôi sẽ đi thờ phượng Chúa. Quý vị nói với người yêu của mình kiểu đó, thử người yêu có chịu không? Nếu mà anh rảnh, các bạn có boyfriend, girlfriend, nói anh mà rảnh, không có chuyện gì anh làm, trời không có mưa, không có bão, anh sẽ tới thăm em, anh thương em lắm. Các bạn nghĩ sao về người đó? Mà nhiều lúc mình đối với Chúa y chang như vậy đó, that's how we do. Con rảnh á, thì con đến, con thờ phượng Chúa. Con bận thì thôi, bye bye Chúa. I'll see you next year. Wow, bây giờ mới có tháng 5 mà. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta có được một đời sống kỷ luật cho chính mình. Thờ phượng Chúa. Một ngày Chúa cho chúng ta, xin lỗi, một tuần Chúa cho chúng ta tới 7 ngày, để 6 ngày để làm mấy chuyện chúng ta cần làm rồi. Ngày Chúa Nhật không lẽ mình không dành cho Chúa được hay sao? Điểm thứ nhất, kỷ luật, đời sống kỷ luật. Điểm thứ hai, Daniel dành tình yêu của mình cho Chúa hơn ngay cả mạng sống của mình. Daniel chose love for God over his life. Luật đưa ra là nói như thế nào? Không ai được cầu nguyện cho bất cứ thằng nào, người nào trong vòng 30 ngày. Daniel nghe được cái chuyện đó, một cái chuyện sẽ xảy ra rất là khủng khiếp nếu ông phạm luật. Kinh Thánh nói trong câu số 10, Daniel khi nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình, những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó người mỗi ngày 3 lần người quỳ xuống cầu nguyện xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời. Không cần biết ai nói gì nói, tấm lòng của tôi đối với Chúa là số 1. Can you say that, young people? Can you say that? My love for God is more than the acceptance of my peers. Can you say that? My love for God is more than anything else. Can you say that? If you say yes with all your heart, you are a prospered person. Always, just like Daniel. Daniel, cái lòng trung thành của ông đối với Chúa hơn tất cả mọi sự, ngay cả mạng sống của ông nữa. Dầu có thể bị xé xác, dĩ nhiên là xé xác rồi, không theo lệnh vua là bị xé xác, sư tử xé xác rồi, cắn bể đầu, giựt everything, mỗi con ăn được một miếng thịt, miếng da của mình. Nhưng mà Daniel doesn't care. Ông để Chúa là số 1 trong đời sống của ông. lòng yêu kính Chúa của chúng ta đối với Chúa như thế nào? Chúa có hơn những cái đeo đuổi trong cuộc đời của chúng ta không? Giả sử ngày Chủ nhật người nào họ trả cho quý vị 1.000 đồng để làm việc, rồi quý vị không có đi nhà thờ được, quý vị có sẵn sàng nhận không? Think about it, it's real. Có nhiều người 200 họ cũng sẵn sàng họ đi làm rồi chứ không phải là 1.000 đồng. Rồi hỏi tại sao gia đình của tôi không có phước hạnh gì hết? Làm sao mà có phước hạnh khi mình không để Chúa, không có trung thành với Chúa, để Chúa là số 1 trong đời sống của mình? Daniel, tấm lòng yêu kính Chúa của ông hơn tất cả, dầu rằng có phải mất mạng đi nữa, sẵn sàng. Có một cái bài hát mà tôi rất là thích ở trong cái cuốn thánh ca Baptist: thà có Giêsu hơn. Lời thánh ca như thế này: thật hơn kim ngân châu báu là Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nói như vậy được như vậy không? More than precious gold is Jesus. I want him, I desire him more than gold, more than money, more than diamonds. Can you say that? Thật có, thật hơn kim châu báu là Chúa Giêsu. Lòng con yêu thương Chúa quý gấp mấy kho tàng. Thật có Giêsu hơn hết lầu các vinh quang. Thật do Giêsu dắt bằng tay lũng đinh ngài, hơn tước vị vua Chúa toàn vinh hiển thế gian, mà xích tội khiên vẫn còn mang. Thật luôn luôn bên Giêsu nào có chi hơn. Can we say that? Mình có thể nói như vậy được không? Hơn vàng bạc châu báu, hơn tất cả những cái hoài bão, những cái đeo đuổi trong cuộc đời của con là Chúa Giêsu. Can you say that? Chúng ta có thể nói được điều đó không? Chính bản thân mình tối nay về nhà, vô trong phòng mình trước khi đi ngủ, mình tự hỏi mình có thể nói như vậy được không? Daniel đã làm điều đó. Và Chúa đã ban cho ông một đời sống rất là kỳ diệu, thịnh vượng. Không phải chỉ thịnh vượng một thời gian ngắn, all the time. Yes, có lúc thưa quý ông bà anh chị, mình phải trải qua những cái đau khổ trong cuộc đời. Có những người họ tìm cách họ hại mình, right? Ở trong này Daniel, mấy người làm chung việc ổng hại ổng. Họ, những kẻ thù của ổng tìm cách hại ổng. What happened? Họ tìm cách hại ổng, tiêu diệt ổng. Nhưng mà ổng, kết quả là gì? Ổng là người thánh vương. Khi quý vị hết lòng với Chúa, quý vị có kỷ luật cho đời sống mình. Khi quý vị để Chúa là số 1 trong đời sống của quý vị, Chúa bình vực cho quý vị. Kẻ thù cả thế gian này tìm cách hại quý vị đi nữa, không làm gì được cả. Yes. Lời của Chúa ở trong Thi Thiên 91. Thi Thiên 91, Chúa nói như thế nào? Thi Thiên 91 câu số 9: bởi vì ngươi đã nhờ Đức Giê-hô-va làm nơi nương náu mình và Đấng Chí Cao làm nơi ở mình, nên sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến cho ngươi, cũng chẳng có ôn dịch nào ở gần trại ngươi, vì Ngài sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi. Thiên sứ sẽ nâng ngươi lên trong bàn tay mình, e cho ngươi vấp nhầm hòn đá chăng. Ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tơ và con rắn ngươi sẽ dài đạp dưới chân, bởi vì người chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người trên cao. Bởi vì người biết danh ta, người sẽ kêu cầu ta, ta sẽ đáp lời người. Trong sự gian truân ta sẽ ở cùng người, giải cứu người và tôn vinh người. Đó là lời Chúa hứa cho những người nào đặt Chúa trên hết cuộc đời của họ. Một đời sống thịnh vượng, một đời sống thành công, phước hạnh. Ngay cả kẻ thù của mình cũng không làm gì được mình cả. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta tối. Cái lòng ao ước lớn nhất của tôi là quý ông bà anh chị em được thịnh vượng, thành vượng trong Chúa luôn luôn. That's my deepest desire. Tôi rất là buồn khi thấy con cái Chúa không có thịnh vượng. I am. Nhiều lúc tôi cầu nguyện một mình, tôi khóc, tôi nói why, tại sao như vậy? Cái chìa khóa thịnh vượng rất là dễ để lấy, để mở, mà có cái Chúa không có chịu dùng. Họ cứ đi mấy cái làm mấy cái chìa khóa khác, cái nhà của quý vị hay là xe quý vị có một cái chìa để mở vô được sao, phải không? Quý vị thử nghĩ coi, bây giờ quý vị ra kiếm tất cả những cái chìa khóa trên đời này về nhà mở cái cửa nhà của quý vị hay là xe quý vị, quý vị thấy sao? Trong lúc đó mình có cái chìa, đúng cái chìa khóa nhà mình là không dùng. I don't get it. Cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta thấy được cái định luật mà Chúa ban cho chúng ta. So simple, rất là đơn giản, rất là tuyệt vời. Phải có một đời sống kỷ luật để Chúa là số một trong đời sống. Và Chúa đã làm gì cho Daniel? Tôi rất là thích cái câu này. Câu số 23. Daniel đoạn 6 câu 23. Bây giờ vua mừng rỡ lắm. Mọi người tìm cách hại Daniel. Ngay cả vua cũng phải chịu theo cái lời hại đó. Chúa đã giải cứu Daniel, cho Daniel ra khỏi hang sư tử. Bây giờ vua mừng rỡ lắm và truyền đem Daniel lên khỏi hang. Vậy Daniel được đem lên khỏi hang và người không thấy một vết tích nào trên người, bởi vì người nhờ cậy Đức Giê-hô-va mình. Wow! Đáng chú. Ông vua Darius thấy Daniel vô hang sư, trong hang sư tử, thì Kinh Thánh nói như thế nào? Ông về nhà, ông không có, ông kiêng ăn, ông không muốn ăn gì hết. Rồi mỗi đêm thì người ta đem băng nhạc tới đờn có party, ông cũng không có muốn party luôn. Rồi Kinh Thánh nói sao? Ông ngủ cũng không được. Trong lúc đó Daniel thấy vô hang sư tử, ông được bình an vô sự. Một người thành công, một người thành vượng. Tôi tin chắc rằng Chúa muốn mỗi một quý ông bà anh chị em và tôi có điều đó. Chúng ta có sẵn sàng không? Ước mong rằng bây giờ cho tới cuối năm, khi nhìn mỗi một quý ông bà anh chị em, tôi thấy không có đủ lời, đủ cớ để tạ ơn Chúa. Bởi vì đời sống của quý ông bà anh chị em thật sự sống theo lời của Chúa dạy được thành vượng luôn. Amen. Amen.